River choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thân đại đức tăng thân vị thứ hòa hội cập nhật thiết chúng sanh tin chuyển diệu pháp ứng giáo đạo ngã môn như há liêu chân thoát tư lý khổ đạt là tốt chứng vô sân.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo Sanantu Suchedo Ye Alaha Di San Miao San Puto Siye. Namo Tak Dak Tha Toya Daya Alaha De Tam Miao Tam Bo Da Toa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and enroll it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning.
Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou ji yin jie ru lai zhen shi yi.
All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good know advisors, Amitofo.
Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hòa, kính thưa Quý Sư Cô và quý vị thiện, trí thức A Di Đà Phật.
Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rịnh, Gơ Quê, Bị Chiêu Nị, Gơ Quê, Sang Trí Sư, Amitofo.
Ngày nay muốn hoan nghênh quý vị tới tham dự cái buổi giảng kinh A Di Đà ngày hôm nay, cũng là cái cơ hội là đêm đầu tiên, ngày đầu tiên của cái pháp hội khi Phật thất cuối cùng của năm.
Hoan nghênh quý vị đã từ xa đến tham gia cái pháp hội này, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị.
Mỗi lần mà tổ chức một cái Phật thất như vậy, cái thiền thất Phật thất như vậy rất là khó khăn, tại vì cần nhiều cái nhân duyên lắm.
Chúng tôi xin lỗi quý vị đã có cái sự lũng củng, tại vì đáng lý ra là tính tổ chức cái này ở đằng Huntington Beach, đấy chỗ nó rộng hơn một tí, để có nhiều người giúp nhiều người tham dự hơn, nhưng đều không có xong, thành ra phải tổ chức lại Rosemead. Có sự lũng cung đó, chúng tôi xin quý vị tha thứ dùm cho.
Ở cái chỗ Huntington Beach giấy phép đã cho rồi, gần xong rồi, cái kẹt cái là cái không đủ máy nóng, máy sưởi, lò sưởi. Cái chỗ đó chứa 200 người, thành ra theo luật thì chính phủ sợ là nếu 200 người mà bị lạnh thì 200 người vô nằm vết thương thì nó phiền lắm. Bởi vậy cần có cái lò sưởi ở đó. Chỗ này thì không cần lò sưởi, tại vì cái chùa này cũ, thành ra không được miễn cái luật đó.
Nhất là chúng tôi cố ý cho nó lạnh như vậy.
Lạnh như vậy rất tốt cho chúng ta, để chúng ta chú tâm lấy. Khi quý vị cảm thấy hơi lạnh thì quý vị nhớ phải cẩn thận cái chuyện đó. Là khi cần lạnh thì phải lo trở về lại và cái đan điền của mình. Đừng chạy ra ngoài nữa, chạy vào trong lại, trong đan điền mình. Khi mà vào đan điền thì cái người nó sưởi ấm lên. Quý vị cẩn thận. Thấy lạnh thì nên mặc áo ấm. Thôi bị cảm thì nó phiền lắm. Quý vị đừng có ngại chuyện đó.
Rồi cũng có cái nhà ở gần đây, những điều nó hình như nó bị có nước thì phải.
Cái chuyện nước sửa xong chưa? chúng tôi lại xin lỗi cái chuyện ống nước nó bị lủng củng ở cái nhà đó, thành ra đang sửa hoặc là đã sửa rồi hoặc là đang sửa.
Cái Phật thất này tôi khuyên quý vị một vài điều. Thành thật mà nói quý vị cần rất nhiều phước mới tham dự được một cái Phật thất như vậy.
Cái mục tiêu của pháp hội này là tạo một cái nhân duyên, cơ hội để cho quý vị chúng ta tụ họp lại với nhau để tập chú tâm vào làm một chuyện thôi, là niệm Phật.
Mình chỉ làm một chuyện thôi, là bỏ hết tất cả. Không có trả lời điện thoại, không có gia đình. Chúng ta phải tập chú tâm vào niệm Phật thôi và bỏ hết tất cả.
Cái chuyện nó rất quan trọng. Tại cái pháp là pháp nhất tâm.
Có nghĩa là muốn nhất tâm. Muốn được nhất tâm thì chúng ta phải có cái mục tiêu. Mục tiêu là có chuyện làm. Chúng ta niệm Phật như vậy. Niệm Phật như vậy thì vọng tưởng nó khởi lên. Rồi những cái phiền não nó khơi lên. Nên trong cái thời gian này, khuyên quý vị là nên niệm Phật liên tục, không có ngừng, ngày đêm. Đừng dùng thức ăn, uống thì vẫn niệm Phật như thường. Ngay trong lúc ngủ nữa, cũng nên niệm Phật luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Quý vị có thể tiếp tục niệm Phật khi mà đang ngủ, không có ngừng đâu. Rất nhiều người làm được như vậy. Quý vị đây cơ hội đó, để quý vị có thể làm được như vậy đó. Là chỉ là trong ngủ, trong khi ngủ nó cũng không quên Phật luôn nữa. Tập làm một chuyện thôi, bỏ hết tất cả mọi chuyện khác. Chỉ quý vị tới có đủ cho của con cái duyên được có tới vài tiếng đồng hồ thôi, hoặc nghe pháp hoặc là niệm một tí thôi, niệm Phật một tí thôi. Quý vị đang tập cái pháp là xả. Mình chỉ cột cái tâm vào một cái hồng danh của Phật thôi, còn xả hết tất cả mọi việc khác. Cái cách mà huấn luyện là như vậy đó. Mình tập xả.
Ai thắc mắc gì không?
Chuyện thứ nhì rất quan trọng. Đừng có sợ mệt. Cái pháp nó rất là đặc biệt. Chúng tôi có cái chương trình này từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ rưỡi tối để làm quý vị bận rộn. Chắc có một số người không quen cái thời gian nó nhiều như vậy, thành ra quý vị có thể mệt. Lúc còn mệt đừng có nghỉ, cứ tiếp tục làm. Chả hạn như mình niệm Phật cả ngày cái cổ nó khô luôn nữa, vẫn tiếp tục niệm, đừng có ngừng. Quý vị bỏ hết tất cả để mình niệm Phật, không để ý tới cái thân này luôn nữa. Đó là cái pháp như vậy. Cái pháp này là quý vị không có lo lắng cho quá cái thân này. Mỗi ngày, ngày thường quý vị đã chăm sóc cái thân này nhiều quá rồi. Cái Phật thất này không cần phải lo lắng cho nó nữa. Đừng có sợ.
Tôi biết cái này nó hơi lạ là tại vì những cái pháp hội khác thì người ta sợ là quý vị mệt, sợ thì quý vị phiền não. Tôi nhớ lúc mà tôi mới được thọ tỳ kheo giới đó, ở trong chùa đó. Thì thức sáng là phải chia nhau, 5 giờ sáng dậy. Cái chùa không dậy 5 giờ sáng đâu, một người dậy thôi. Mỗi sáng tôi 5 giờ sáng tôi dậy để làm lễ cung phu khuya. Tụng cho tới 6 giờ sáng. Rồi mấy thầy mới nhắn với tôi, nói khuyên với tôi rất lịch sự. Thầy nói là thỉnh thầy mới về phòng nghỉ đi chứ thôi thầy mệt. Tụng buổi sáng dậy sớm mệt khổ sở quá. Thành cái phương pháp tu mà chúng ta tu đó rất đặc biệt, là làm cho chúng ta mệt và đừng có lo lắng, quên cái lo lắng về cái thân của mình. Đừng quên cái o bế cái thân của mình đi. Đó rất quan trọng. Ai thắc mắc gì không?
Bác phải lấy cái gối mà để cái chân thôi, chân nó lạnh, cái chân cảm, cái chân lạnh nó phiền lắm. Cẩn thận. Có cái gối đó. Để gối thôi. Nhưng thôi cái chân nó lạnh phiền lắm. Cái chân là bằng chân rất nguy hiểm. Cái bằng chân đó, bằng chân bằng tay phải cẩn thận. Nó lạnh quá thì nó có thể ảnh hưởng những cái bộ phận cơ thể của chúng ta. Anh cẩn thận.
Tôi nhắc lại thứ nhì, điểm thứ nhì là quý vị là đừng có nghĩ, đừng có sợ mệt. Điểm thứ ba, quý vị theo đại chúng, người ta làm gì mình làm này, đừng có làm khác biệt, đừng có làm khác biệt. Chuyện là chuyện rất quan trọng. Chúng ta họp nhau ở đây để tu cái pháp đại chúng. Pháp đại chúng là sao? Là cái pháp mà chúng ta làm cái chuyện mà chưa chắc chúng ta thích. Đang làm những họp nhau như vậy, nhiều người họp nhau như vậy thì có thể chật chội, hoặc có thể nó ồn ào, hoặc có thể nó xô bồ. Thành ra đương nhiên có cái sự đụng chạm, có cái sự có thể phiền não ta khởi lên. Chẳng quý vị phải kềm cái đó, đừng có phiền não mà bỏ cuộc. Đừng có bỏ cuộc, làm cho tới nơi tới chốn luôn. Người ta làm gì mình làm này, mặc dù mình có phiền não thế nào mình nhất định mình làm như vậy thôi. Nếu quý vị mà làm được ba cái chuyện đó thì quý vị sẽ từ từ cái tâm quý vị sẽ nó sẽ được lắng xuống. Quý vị biết không, từ sáng sớm cho 4 giờ sáng cho tới 9 giờ tối, cái pháp là dùng rất nhiều những cái loại pháp khác nhau để mà nó thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Nó rất là đặc biệt. Tôi nói quý vị biết, cái đặc biệt của cái pháp hồi này á, đừng có nghĩ là nó nhỏ là ít người mà quý vị coi thường nó đâu. Những cái pháp là đại pháp để cho quý vị thanh tịnh hóa cái tâm và cái thân của quý vị. Thành quý vị nếu theo đại pháp đại chúng như vậy thì mà không có bỏ cuộc thì từ từ cái tâm quý vị nó lắng xuống, nó thanh tịnh lại, nó thành thanh tịnh, nó có một cái lạc rất là đặc biệt, có một cái pháp lạc, cái pháp thủy mà không có được, không chỗ nào có đâu. Thì quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt giữa cái tu hành với cái cuộc sống tại thế gian. Cuộc sống thế gian là cuộc sống của phiền não. Chúng ta dẫn vào cái phiền não, đó là cái nghiệp chúng ta phải tìm cái phiền não. Quý vị biết không, mình sống là tại mình chọn cái phiền não. Thành mấy cái duyên này nó tới như vậy để quý vị có cái cơ hội để mình thấy con người mình ra sao khi mà mình bớt phiền não, mình sống không chọn cái phiền não, thì có một cái cơ hội để mà lấy lại cái thăng bằng của cơ thể và để tự chữa lại. Tại vì tu hành đó, nó sẽ làm cho cơ thể quý vị nó khỏe mạnh ra và cái tâm nó sáng hơn. Quý vị đừng hiểu lầm, đừng có sợ là tu như vậy cơ thể nó đang mệt, làm sao nó khỏe chỗ nào. Trong cái mệt đó là có cái khỏe của nó. Nếu quý vị tu đó không bao giờ bệnh hơn đâu, nó sẽ bớt bệnh. Tu là chữa bệnh. Phải cái thân mình nó khỏe mạnh hơn, rồi nó đi song song với nó là cái tâm chúng ta đó nó được sáng, nó sáng suốt hơn. Ai thắc mắc gì không? Một ngày tu rồi, có ai có cái thắc mắc gì về cái chuyện tu hành ngày hôm nay không? Không ai thắc mắc gì hết nữa. Nếu không ai có thắc mắc gì, chúng ta có thể trở về cái tấm 439 của kinh A Di Đà để giảng về kinh này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó dùng cái Phật nhãn của ngài, dùng cái mắt Phật đó để nhìn thấy cái đại lợi ích của cái pháp môn tịnh độ. Những cái người mà tu hành mà ta hiểu, biết chuyện tu hành đó, thì người ta rất cẩn thận về cái chuyện sanh tử. Tại vì lúc mà chúng ta sinh ra đời đó, chúng ta ra đời đó, thì chúng ta tâm chúng ta nó bị hồ đồ. Những cái vị tứ quả la hán rồi, cái người đã đắc quả tứ quả la hán rồi, tức là những thánh nhân đó, trong bên Nam Tông đó, thì người ta khi mà các ngài mà sinh bác phải cẩn thận, phải cái lưng đừng có dựa vào cái tường nó hút hết tất cả cái khí. Tôi quen cái chuyện này, ngày tôi giỡn, ngày lớn rồi tôi lẩm cẩm cái chuyện này. Cái lưng, quý vị nhớ cẩn thận nghe chưa? Trời lạnh á, trời lạnh cẩn thận. Cái chỗ mình quý vị ngồi đó phải có đủ cái đủ không bị quá sát mặt đất. Tại sát mặt đất như vậy nó hút đất, nó hút khí. Chẳng hạn như còn hơn nữa, quý vị tránh tránh đụng vào cái tường, lấy cái lưng mà dựa vào tường á là bị tường nó hút khí mình luôn nè. Cẩn thận chuyện đó. Tại vì mình tu như vậy là mình tụ cái khí lại, mình ngồi như vậy nó hút hết tất cả không còn gì nữa hết. Còn nó tù lại cái khí, nó cái đăng điện á, không để ý, nó mất hết tất cả cái khí, cái công phu luyện của mình. Tại vì mình cần nó tù vào cái đăng điện nó mới phá qua những cái nghẹt trong cơ thể, nó mới chữa bệnh mình được. Rất quan trọng. Chứ vì không cần đừng lo nha, chỉ cần chú tâm vào cái đăng điện tự động là cái khí nó sẽ thúc hết tất cả cái người mình để nó chữa bệnh. Cái tu hành nó lợi cho đó, đại lợi mà quý vị không biết. Cái ngài Tứ Quả La Hán ngài có trí huệ, mà nếu như ngài mà không nhập niết bàn mà trở về lại sanh tử đó, trở về lại cái vòng luân hồi đó, tại vì các ngài không phải ai cũng nhập niết bàn đâu, thì họ lúc mà họ sinh ra đời cái kiếp sau đó họ vẫn bị hồ đồ như thường. Nếu các ngài mà chọn vào cái vòng sanh tử lại, không vào niết bàn hoặc không về cõi tịnh độ đó, thì các ngài lúc mà sinh ra đời đó, các ngài bị hồ đồ như những người khác. Những người Bồ Tát á, khi mà họ chọn đi vào cái vòng sinh luân hồi đó, thì khi mà các ngài ở trong thai đó là đã bị mê muội rồi. Ngay hồ đồ, ngay những người Bồ Tát với A La Hán đều bị mê muội khi mà vào cái vòng luân hồi. Thành tội lắm, mấy ngài Bồ Tát A La Hán mà đi vào cái vòng luân hồi đó là họ chọn cái khổ. Họ chọn cái nguy hiểm. Thành cái pháp môn tịnh độ, cái pháp môn mà cho chúng ta thoát ngang ra được cái tam thế và cái ngũ trược. Không cần phải đi đường dài là giác ngộ hoặc là khai trí huệ, mà chỉ cần vãng đắc cái vãng sanh là thoát được ngay lập tức. Ok, thì nó tương đối nó dễ hơn nhiều. Khi sinh một quả tình đồ là đắc được cái bất thối. Và khi mà quý vị dùng cái pháp môn tịnh độ này đó, thì lúc mà chết đó, mà thì cái tâm nó sẽ không bất loạn. Cái chuyện này rất quan trọng. Nó nói về cái ý nghĩa của cuộc đời mình. Đức Phật nói, Bồ Tát nói, nếu quý vị biết sống đó, thì mặc dù quý vị sống trong phiền não, trong cái sự khổ sở, nhưng nếu cuối cuộc đời mà có thể đắc được vãng sanh thì cuộc đời này nó hoàn toàn nó có ý nghĩa, nó không phải phung phí. Ai thắc mắc gì không? Nói luôn nó tới, thì nói chừng này thôi, là chứ quý vị phải hiểu cái sự tầm quan trọng, tầm rất quan trọng, là cái mục tiêu chúng ta đó là phải thoát cái vòng luân hồi. Tại vì vòng luân hồi rất là nguy hiểm. Quý vị nghĩ lại cho qua, như những cái người xuất gia như chúng tôi nè, chẳng có người xuất gia chúng tôi nè, có muốn xây mục tiêu là xây chùa, có nhiều Phật tử. Có một cái sư cô đó gọi tôi cách đây một tháng, gọi tôi hỏi, tại vì hỏi về cái người sư phụ, hỏi tôi là tại vì ông sư phụ mới qua đời cách đây vài tháng. Ông thầy này một cái vị thầy nổi tiếng mà hòa thượng. Thành ra ông có nhiều tài sản, có nhiều của cải lắm. Thành ra ông hòa thượng đó, ông cô hòa thượng đó, không phải người Việt Nam, người ngoại quốc. ở Los Angeles này. Thành họ đệ tử của ngài đó đã giúp cho ngài, đã làm lễ cho ngài, làm 49 ngày để giúp ngài vãng sanh. Thì thầy lo cho ngài xong rồi, qua 49 ngày rồi thì bỗng nhiên bây giờ ông mấy người đệ tử mơ ông về. Ông về ông mắng nhiếc mấy đệ tử, nói tại sao quý vị mà tôi đi một cái quý vị là bỏ bê chùa của tôi, không lo gì cho chùa, không lo gì Phật tử hết á. Quý vị nghĩ sao? Sư cô nó kêu tôi hỏi, là thầy có tin về quỷ thần gì không? Tại sao bây giờ thầy tôi cũng đi rồi, không biết bây giờ cái chuyện gì xảy ra. Thăng phiền, tại sao ông thầy trở về ông mắng nhiếc ông làm chúng tôi phiền não như vậy. Quý vị nghĩ sao? Sư cô nghĩ sao? Ông thầy vãng sanh chưa? Tại sao vậy? Họ đi vãng sanh, họ không lo cái chùa nữa đâu. Tôi cam đoan cái vị đó. Qua bên kia rồi, mấy cái chùa thì không có ý nghĩa. Đồng ý không? Qua bên kia, họ ở cái lâu đài của họ phải không cảnh? Nó còn sang cái chùa họ có ở bên này nữa. Tại sao ôm cái chùa làm cái gì nữa? Cái mấy chỗ lâu đài họ ở bên kia nó sang trọng với mấy cái chùa bên này nhiều lắm. Thành nó không cách nào họ chấp trước vào cái chùa này được hết. Cái gì nghĩ chứ coi? Thiệt ra ông này ông sinh qua trời, sinh qua trời mà còn chấp vào cái chùa. Chị đi nghĩ cho vậy. Sống như vậy thấy cực khổ dễ sợ. Chứ thì thấy nó khổ dễ sợ. Lúc còn sống thì chấp vào cái chùa, lúc mà chết cũng chấp vào cái chùa như thường. Sống cực khổ quá, khổ sợ quá đi. Để cái việc hiểu Phật Pháp, Phật giáo, thì cái việc phải hiểu cái tầm quan trọng của thoát cái luân hồi. Quý vị phải thoát cái sanh tử. Tại cái sanh tử nó cực kỳ nguy hiểm. Quý vị phải đặt cái mục tiêu cuộc đời mình, phải thể hiểu cái sự quan trọng đó. Không có cái gì mà nó quan trọng hơn là thoát sanh tử. Ý tôi nói như vậy nè. Nếu thiệt sự quý vị hiểu được cái sự nguy hiểm của cái sanh tử đó, thì quý vị biết sợ là không muốn vào, không muốn thập tích thoát nó. Thì quý vị biết sợ. Nó nguy hiểm, dễ sợ lắm. Quý vị thoát luân hồi bằng cách là quý vị đắc tứ quả la hán hoặc là cao hơn. Hoặc quý vị mà không đắc nổi thì tìm cách vãng sanh thì sẽ thoát được. Cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt cho đó lắm. Nó cho phép chúng ta thoát ngang được mà không cần đắc giác ngộ. Mình đem tất cả cái nghiệp, đem những cái lỗi lầm chúng ta, đem những cái sự khuyết điểm chúng ta mà tới ngoài đớ nghiệp vãng sanh. Và lập tức thoát được cái sinh tử và luôn luôn thoát được sinh tử. Ai thắc mắc gì không? Nghe không? Không gì tệ hại đâu. Ông lo cái chùa như vậy là thiệt sự là ông lo Phật sự, ông lo cho cái chùa, ông lo cho cái công việc làm đó. tôi không tin là ông đắc được cái quả chứng quả nó, tại vì cái cách mà ông dạy người đệ tử đó nó không phải là cách dạy của người đã chứng quả. Ông đang tạo cái phiền não cho đệ tử của ông thay vì giúp họ đoạn cái phiền não. Thành ra cái khổ lắm, cứ vì nghĩ cho qua cuộc đời mình bỏ, mình đeo đuổi cuộc đời mình gây dựng một cái sự nghiệp, lúc mình ra đi nó khó bỏ cái đó lắm. Mình hy sinh cuộc đời, nhất cái vì những gì có gia đình đó, mình hy sinh cho gia đình mình, gây dựng gia đình mình, lúc mình ra đi sao mà bỏ gia đình mình được, nó khó dễ sợ. Con cái họ hàng thân thuộc mình sao mà bỏ được, của cải mình sao mà bỏ được. Thành viết rõ ràng phải cẩn thận cái chuyện đó. Nếu quý vị còn chấp trước ràng buộc nó nhiều như vậy, quý vị đi không được đâu, quý vị giải thoát không được đâu. Ok, thành cẩn thận. Quý vị còn trẻ đó, còn lo đam mê, đeo đuổi những cái sự nghiệp làm giàu, tìm tình thương, nhưng đều lớn tuổi rồi, quý vị sẽ thấy. Những người trẻ quý vị thấy, những người lớn hỏi những nói chuyện với người lớn quý vị biết ngay. Những người lớn tuổi hơn quý vị đó, cái thế hệ mà cha mẹ mình đó, nhìn họ chứ qua. Họ bỏ một cuộc đời, họ đeo đuổi cái sự nghiệp, đeo đuổi cái vật chất. Họ đâu có hạnh phúc đâu, họ đâu có thấy gì mà xứng đáng lắm đâu. Quý vị nghĩ chứ qua. Những người cái bậc cha mẹ mình vẫn thấy họ còn chấp vào cái gia đình, còn chấp vào cái của cải vật chất đó, mấy người đó khó thoát dễ sợ lắm. Rất rất là khó thoát. Đây tôi kể chuyện một người tăng thôi, là để quý vị thấy cái ngay người tăng chúng tôi đó, lúc mà đã xuất gia để tìm cái con đường giải thoát đó, mục tiêu xuất gia để tìm con đường giải thoát đó, mà vẫn không cẩn thận thành vẫn đi lạc đường như thường. Tại cái pháp là cái pháp để giải thoát, mà chưa tu tới nơi tới chốn, thành ra vẫn bị kẹt như thường. Huống gì người tại gia quý vị, nó khó lắm, rất là nguy hiểm. Có ý kiến thắc mắc gì không? Nhất là tôi muốn nhắc những cái người mà xuất gia đó, hay là người mà muốn tu đó, đừng bao giờ quên cái mục tiêu chúng ta đó là để liễu sanh tử. Mình phải làm hết tất cả, dùng hết tất cả sức chúng ta để thoát cái đó. Không có gì xứng đáng hơn cái đó. Tôi nhắc lại, cái việc mà thoát sanh tử, cái chuyện nó quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cuộc đời này. Tại vì cái người mà thiếu sáng suốt, người ta đeo đuổi làm những cái chuyện mà hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Quý vị biết không? Ai cũng biết rằng là mình làm ra tiền, mình đem tiền không được, mà cũng bỏ cuộc đời làm ra nhiều tiền để làm cái gì? Ai cũng nói làm tiền, ai làm muốn làm được nhiều tiền để làm cái gì? Nói cho tôi thì nghe dùm đi, mình đi làm tiền làm cái gì? Mình bỏ một cuộc đời làm cái tiền, mình xem mua nhà, mua xe hơi, mình để dành tiền, tiết kiệm tiền, rồi lúc mình chết á, mình đem tiền theo được. Tại sao như vậy? Sao có cái chuyện như vậy được? Nếu quý vị mà không thoát được cái sanh tử đó, lúc quý vị chết á, nó cực kỳ nguy hiểm. Cái lúc chết là cái lúc nguy hiểm nhất trong cuộc đời của con người. Đáng tiếc là không ai biết cái phương pháp để mà chuẩn bị và cái đối phó với cái chết. Tới tâm 440. Bây giờ tới cái phần mà cái chứng của cái kinh. Khi mình nói về cái chứng của cái kinh này, chứng của cái pháp tịnh độ đó, thì chỉ có chư Phật mới thấy được cái công đức bất khả tư nghị của cái kinh này thôi. Thành các ngài phải chứng cái kinh này. Ý nghĩa của cái phần chứng như vậy đó là mình đi sáu cái hướng, và tất cả những chư Phật sáu cái hướng đó tượng trưng cho 10 phương, tất cả trong cái vũ trụ này, trong pháp giới này,
các chư Phật đều chứng nhận rằng là Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật mà truyền cái pháp tịnh độ là pháp rất rất là đúng, và pháp nó có cái công lực nó bất khả tư nghị. Bởi vậy Đức Phật phải giảng cái kinh tịnh độ này mà không ai hỏi. À, 441. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen lợi ích về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Ở phương Đông cũng có Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải nên tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Tấm 444. Bàn về cái bất khả tư nghi của cái công đức của Ngài A Di Đà Phật, thì nó có năm cái khía cạnh của cái bất khả tư nghị. Cái bất khả tư nghị đầu tiên hết đó là hoành siêu tam giới, có nghĩa là cái Đức Phật này đó, Ngài tạo một cái pháp để chúng ta có thể thoát được cái tam giới mà không cần phải đoạn cái vô minh, đoạn cái mê hoặc. Tại vì nếu mà đợi cho cái mê hoặc mà nó đoạn, nó được nó hết, nó tận, thì nó đợi phải hơi lâu, rất là khó khăn. Tại vì nếu quý vị không đoạn cái hoặc đó, thì lúc mà chết đó, là đa số của chúng ta đều bị đọa xuống tam ác đồ. Tại vì lúc mà quý vị chết đó, cái lúc mà lâm chung đó, thì những cái chủ nợ quý vị sẽ đến hành quý vị thì để khiến quý vị phiền não, và vì cái bị phiền não, vì bị cái mê hoặc đó, thành quý vị sẽ bị đọa. Đức Phật biết như vậy. Đức Phật A Di Đà biết rằng chúng ta phần lớn, đa phần chúng ta là khó mà đoạn được cái hoặc, tất cả cái hoặc cái đời này. Bởi vì Ngài mới tạo một cái phương tiện, dùng cái nguyện lực của Ngài, những cái pháp môn niệm Phật để mà giúp chúng ta hoành siêu tam giới mà không cần phải liễu cái mê hoặc. Nói cách khác, những cái người mà cái kiếp này á, nghĩ là mình không thể nào mà liễu cái hoặc của mình được á, thì phải cần đầu tư vào cái pháp môn tịnh độ để mà mong thoát được. Cái bất khả tư nghi thứ nhì. Bất khả tư nghi thứ nhì là cái Tây Phương Cực Lạc là có đủ bốn cái loại tịnh độ khác nhau, và có thể vì vậy chúng ta có thể đốn chứng vào tam cái bất thối, không cần phải tìm chứng, và có thể đắc được Phật quả trong một đời thôi. Cái bất khả tư nghi là mình qua bên đó mình không bao giờ thụt lùi nữa. Mình tu ở đây, mình tiến, xong mình thuộc lùi. Và Aruba, tôi con này không? Tôi con đệ tử người da trắng đó, đi tu với tôi là 3 năm, 4 năm rồi. Mà bà nói bây giờ bà ngồi một ngày 2 tiếng, 3 tiếng, nhưng bà ngồi được có nửa tiếng. 6, 4 năm trời đó, bây giờ thuộc lùi. Tu nó khổ vậy, cái xứ này nó khổ vậy, sợ mình tiến tới thuộc lùi đều rồi. Cái vì qua bên Tây Phương Cực Lạc sẽ tiến bộ đều, không bao giờ thua lùi hết. Ai thắc mắc gì không? Tại sao vậy? Tại sao bên kia mình không thua lùi mà bên này mình bị thua lùi? Hử? Ở đây bên kia có phiền não. Không phiền não bị thành không bị thô lôi hả? Đúng. Cái lý do mà chúng ta thô lôi bên này là tại vì chúng ta đang bị tấn công. Chúng ta đang bị phiền não. Nó tới nó cản chúng ta lại. Qua bên tây phương cực lạc á, không ai có tới cản cái gì được. Thầy bà nói, hỏi lầm. Lần trước ngồi một tiếng, bây giờ ngồi tiếng không nổi nữa. Không biết là tại vì trời lạnh hay là trời nóng hay là sao, bởi vì ngồi không được nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nói trả lời chắc là tại vì chắc bà có nhiều cái ưu tư quá. Thằng bây giờ ngồi nó tới, nó quấy rầy. Không thể nào ngồi yên được nữa. Muốn ngồi yên phải có người bảo vệ chứ mình mới ngồi yên được. Đâu có ngồi yên dễ dàng như vậy. Cái quan trọng của bên Tây Phương Cực Lạc là quý vị tiến bộ đều đều, không bao giờ thối bộ hết. Không bao giờ thối bộ. Cái cõi này chúng ta tu là cứ tiến thôi là đều đều. Cái điều bất khả tư nghi của cái pháp của Ngài A Di Đà Phật là thứ ba là cần niệm hồng danh của Ngài thôi. Không cần phải luyện thiền. Không cần phải quán. Không cần phải dùng rất nhiều phương tiện và pháp môn khác. Làm một chuyện thôi. Cứ niệm Phật thôi. Thì mọi chuyện nó sẽ xong. Ai thắc mắc về chuyện này không? Tại sao chúng tôi lại dạy cái vị thiền? Nếu nói Phật Pháp hôm nay cũng cần thiền. Tại sao chúng tôi dạy cái vị thiền làm cái gì? Quý vị nghĩ sao? Tại sao các vị lại chịu khó tới đây theo chúng tôi tu để mà vừa niệm Phật vừa thiền để làm cái gì? Pháp môn tịnh độ nói rõ ràng không cần phải thiền, tại sao mà tới cái gì phải tới với chúng tôi? Tại sao kinh là nói không cần thiền làm cái gì? Ai có ý kiến gì khác không? Nghe không? Cái ý mà bác nói là tại gọi tại chấp vào cái tướng là cái gì?
gọi nó thiền hay là gọi nó tịnh độ thì nó chả nhầm hết. Quan trọng là mình niệm Phật càng ngày thì càng tiến bộ cái trong cái việc niệm Phật mình là quan trọng nhất, phải không? Mình chấp cái tướng làm cái gì, chấp cái tên làm cái gì. Cái lời giảng này đó là lời giảng cho những cái người mà không có phước lắm. Thầy mà nói như thế cho người ta tin. Cái người mà không đủ phước như quý vị đó, người ta chỉ muốn làm một chuyện, người ta chỉ muốn biết một chuyện thôi, là biết niệm Phật thôi. Khi mà nói về thiền họ sợ. Sự thật là vậy, họ không nói quý vị đâu. Những cái người mà người ta không đủ phước á, người ta chỉ muốn tu thiền, tu niệm Phật ở tại nó dễ, họ nghĩ họ làm được. Còn khi mà nói về thiền, họ nói cái thiền nó khó, tôi làm không nổi đâu, tôi không dám làm đâu, vô ích, tại tôi làm không được. Người ta sợ. Người ta không nói cái vị như vậy đâu, thì trong tâm người ta sợ, ta không dám làm. Thành ra cái tình độ phải giảng như vậy để cho họ khoái sợ. Sự thật những cái người mà ta niệm Phật tại ta sợ tu thiền, quý vị biết không? Những người Việt Nam mình có cái đồn nhau là mấy người tu thiền chuyên môn bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, phải không? Tôi nghe nhiều cái mấy cái chỗ thiền, mấy cái phái thiền mà tôi có nghe đó, tôi không dám nói tên. Có nhiều người mà đi ngùng cùng, phải không? Mà không biết làm sao giải quyết những cái chuyện đó. Bác Thân Hương nghĩ sao? Có chứ, có thiệt á, có thiệt á. Họ đi cùng cùng thiệt á, nó đi mặc lờ đờ đờ kinh lắm, nhiều người lắm. Nguy hiểm nha. Tại sao mình tẩu hỏa nhập ma? Nhiều lý do tẩu hỏa nhập ma lắm. Tu pháp môn trật, chọn pháp môn trật. Những cái người tu thiền á, họ tu thiền nhưng họ thiếu căn bản. Tu thiền mà thiếu căn bản thành dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Căn bản là gì? Tu thiền mà không có giới là chết. Tu mà tham lam là chết, chết ngắt. Tham lam được chứng quả là chết. Tu thì con đắc được cái này, không may giờ con đắc được đâu, con sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thầy nói trước cho con biết, tham người tham cũng xứng đáng mà đắc cái quả. Nói thẳng cái vị luôn, tu mà tu tham, Phật pháp vẫn gói pháp là như vậy, tham quá đi. Nghe rõ không? Trở về cái vấn đề là những cái người mà tu tịnh độ, phần lớn người tu tịnh độ sợ thiền. Họ rất sợ thiền. Sự thật là vậy. Họ nghĩ họ tu không nổi. Họ nghĩ là thiền là chỉ pháp môn cho người thượng căn thôi. Họ không đủ sức. Cái thiền nó còn có quán nữa. Thế cái điểm thứ ba này là đang áp dụng cho cái sự thiếu tự tin của họ. Những cái người này đó, họ chỉ muốn cái thế giới của họ rất eo hẹp, họ muốn chỉ thoát thôi, họ không cần biết gì hết. Không thể nào bắt họ rắc rối được.
Chỉ thật á.
Thì thật á, là hồi nãy có bác nói đó, tại sao quý vị phải chấp vào cái thiền hay là tịnh độ làm cái gì? Miễn sao mình làm bàm bất cứ cái gì để mình niệm Phật hay hơn là đúng không? Miễn sao cái công phu mình tiến bộ là quan trọng nhất. Tại sao mình phải lo là thiền hay là tịnh độ hay là mật tông hay là giáo hay là luật này nọ, không nhầm gì đâu. Mình làm bất cứ cái gì để mình mỗi ngày một tiến bộ trong công phu niệm mình, nó có lý nhất đúng không? Để mình tới gần cái được vãng sanh hơn. Tại sao quý vị chấp vào cái tướng dễ sợ vậy? Tại sao quý vị cứ đòi này phải là thiền hoặc là tịnh hoặc cái này nọ không? Mà quên rằng cái mục tiêu chúng ta đó là niệm Phật, tu cái tịnh, tu một cái pháp môn để mà đắc vãng sanh đời này. Ngoài nó là gì đâu quan trọng lắm. Miễn sao mình niệm Phật mỗi ngày một tiến bộ thêm và mình như vậy mình có nhiều phước để mà vãng sanh hơn, không phải là chuyện tốt hả? Ai thắc mắc gì không? Yes.
Thầy như vậy thì những niệm ma mà chỉ tu niệm Phật thôi, không cần tu thiền, không cần Phật tăng lên, thì khi mà đạt được vãng sanh thì họ chỉ sinh vào cái hạ phẩm hay là hạ phẩm cao hơn?
Tùy người. Thường thường mà cái người mà người ta mà đắc được vãng sanh là ta vào được cái phẩm vị nó không được cao lắm, mà để họ vào cái tình độ mà tình độ và phàm thánh đông cư thôi, họ không đắc được cái tình độ khác. Cái đó là cái điểm chính của họ, là họ vào đó rồi xong rồi họ ở một cái khu vực nghèo chứ không phải khu vực giàu. Như ở Rosemead, cái chùa này khu vực nghèo chứ không phải giàu như là chẳng hạn như giàu như là bên Tây Lai Tự như vậy, nó giàu mình thua tại mình niệm Phật dở ráng mà chịu chưa đủ phước. Nó ngược lại cái những cái người mà ta niệm Phật mà người ta không có tu thiền, không có chứng, không có quán, không có đắc những cái pháp môn của họ, khu những pháp môn khác, đâu có nghĩa là họ trình độ họ thấp đâu. Cái pháp môn niệm Phật nó rất là tuyệt vời. Quý vị với cái pháp môn niệm Phật này, quý vị có đắc được giác ngộ đời này, có thể chứng quả đắc được giác ngộ. Mà không cần biết là thiền, không cần biết là quán, không cần biết là những pháp môn khác. Cái đó có. Thành cứ nói là cái phần thứ ba này là phần là để đáp ứng với những cái người mà ta thiếu cái tự tin. Nhưng đều cái pháp môn niệm Phật nó không hẹp như cái vị tưởng đâu. Nó bất khả tư nghi mà. Thì đừng có nghĩ rằng là niệm Phật không á, không thể nào mà đắc được những cái trình độ cao đâu. Niệm Phật đắc những cái quả vị rất rất là cao. Cái thứ tư, cái cả thứ nghi thứ tư là cái vị cần niệm Phật 1/7 ngày thôi là cái vị đắc được vãng sanh, không cần phải đi qua nhiều kiếp, nhiều cuộc đời, nhiều năm nhiều tháng để mà tu hành. Có nhiều người ta tu không bao giờ tu hết á. Họ như nhiều người mà họ không bao giờ tu mà bỗng nhiên họ niệm Phật, nhìn khi niệm Phật một thời gian rất là ngắn, dưới một ngày thôi cũng đắc được vãng sanh như thường. Đó là sự thật. Đây là đã được ghi vào trong những cái hồ sơ của những cái người đã đắc vãng sanh rồi. Họ không hoàn toàn không tu, họ không có niệm Phật gì hết á mà vẫn đắc được vãng sanh như thường. Sao có thể xảy ra như vậy được? Sự thật là như vậy. Cái này á là để nó đi ngược lại những cái tư tưởng người ta nghĩ là muốn tu phải lâu năm lắm mới thành công được. Bất cứ pháp môn nào khác, ý nghĩa của cái thứ tư này á, nói rằng là bất cứ pháp môn nào khác quý vị phải cần tu một thời gian rất là lâu mới có thể đạt được kết quả. Cái pháp môn tịnh độ đó không cần tu lâu vẫn có kết quả lớn như thường. Bởi vậy mình mới có tổ chức Phật Thất để hy vọng quý vị tới đây tham dự một ngày là sau mình đắc vãng sanh. Quý vị tới đây tu một ngày thôi, sau là về tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà tạo nghiệp.
ai cũng rung đùi khoái chí. Pháp môn nó đặc biệt như vậy. Cái này là cái đặc điểm của pháp môn tịnh độ. Không cần tu lâu nha, mà kết quả rất rất là lớn. Có nhiều người không có tu nữa luôn nữa. À, có tôi kể chuyện đó, trong chùa này có nhiều người mà da trắng mà người ta không tu, mà người ta theo Công giáo, ta không tin Phật giáo nữa, mà lúc mà chết vẫn được vãng sanh như thường. Có những người hoàn toàn không tin tôn giáo nữa. À, cái người này, cái cậu này hôm 23 tuổi không tin tôn giáo, mà lúc mà chết á đang bị chất ma túy làm sai mà vẫn được vãng sanh như thường. Tuyệt vời không? Cái này là cái mà cái này cái đặc sắc của cái pháp môn tịnh độ mà pháp môn khác không có. Bên thiền tông á, quý vị muốn giác ngộ là mình phải tự tu, người ta thì tu cho mình được. Nghe rõ ràng không? Bên thiền tông á, không thể thế được, quý vị muốn giác ngộ phải tự tu. Nhiều trong cái pháp môn tịnh độ đó thì cái người tu đó có thể dùng cái phước của mình để mình giúp người khác đắc vãng sanh, đâu gọi là tha lực. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy cái pháp môn mà tịnh độ chúng ta tu đó, cái mục tiêu chúng tôi tu pháp môn tịnh độ ở cái chùa này đó là tại vì muốn phát triển cái khả năng để giúp người khác đắc vãng sanh. Đó ý nghĩa cuộc tu, cái đời sống tu của cái chùa chúng tôi. Ai thắc mắc gì không? Tại sao như vậy? Cái này là cái tinh túy của cái pháp môn tịnh độ, là dùng cái tha lực để giúp người khác, để giúp người khác mà không có đủ sức tu. Cái pháp môn khác không có làm gì được, có bên tịnh độ tông mới làm được. Bởi vậy cái người mà tu tịnh độ tông ấy, mục tiêu mục đích của họ phải là phát triển cái khả năng để giúp người khác mới xứng đáng là tịnh độ tông. Đó để giúp người khác, không phải để giúp mình. Cái người mà tu mà hiểu cái pháp tịnh độ sẽ tu như vậy. Ai thắc mắc gì không? Yeah. Thì mình lấy cái phước mình cho nó. Muốn vãng sanh có phước. Nó không có phước thì mình phải cho nó phước hay sao bây giờ? Ai có thắc mắc gì không? Tiểu thừa không có tịnh độ. Tiểu thừa là họ không giúp người khác, họ giúp cho họ thôi. Họ không đủ sức giúp người khác. Họ không có cái pháp để giúp người khác. Mình nói như mình đụng chạm nữa, mấy cái người tiểu thừa nữa. Đều sự thật là vậy. Sự thật là cái pháp họ nó hẹp, tại họ chỉ lo cho thân họ thôi, họ không có cái pháp để giúp người khác. Cái pháp của bên Nam Tông đó là cái pháp mà họ tu để đắc cái giải thoát của họ, cá nhân của họ. Khi mà đắc được giải thoát rồi, họ không có cái pháp nào để dạy người ta đắc được giải thoát. Chứ thật là vậy. Họ không có pháp để dạy người ta đắc giải thoát.
họ chỉ làm được cho họ thôi. Họ truyền lại người khác. Cái pháp họ truyền lại người khác đó. Cái pháp đó nó khó mà đắc giải thoát. Rất là hẹp. Bên Đại Thừa đó thì nó rộng hơn nhiều. Nó đủ thứ cách để mà đắc giải thoát. Bên Tiểu Thừa nó quá hẹp đi. Thành một cái loại người đó mới đắc được giải thoát. Tại nó đúng cái loại đó mới đắc được giải thoát. Còn những người khác họ đắc giải thoát không được. Đại Thừa phải giúp hết tất cả loài người. Nó rộng, mênh mông, bao la như là biển, như đại dương. Tiểu Thừa giống như một cái dòng suối. Thành cái vị nghe cái Tịnh Độ Tông phải nghe cho rõ ràng. Nói về cái tinh thần Đại Thừa với Tiểu Thừa chỗ đó. Thành lúc cái vị nghe cái pháp đó, chọn cái người, cái pháp mà tu đó, phải cẩn thận. Cái pháp này nó chú trọng đời giúp mình hay giúp người khác. Cái người thiền, một người mà nói là tôi tu để tôi cái mục tiêu cuối cùng của tôi là để tôi đắc vãng sanh, là cái người đang tu đường tiểu thừa, đó là pháp tiểu thừa. Cái pháp Đại Thừa là để giúp người khác đắc vãng sanh. Nhưng có sự khác biệt. Tại vì cái người mà tu mà tiểu thừa như vậy, cái phẩm vị nó thấp. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cô nào hỏi? Ông này cũng hỏi kỹ lắm. Nghe em kỹ, nghe từng chữ nha. Ông nói là tôi nói là tôi ngồi dựa tường, ngồi đi dựa đất như vậy là bị khí nó hút, bị cái mặt đất mình, cái cỏ đất này là một cái nó hút tất cả những cái khí, nó hút hết tất cả những khí quý vị có. Thành cẩn thận, thành lúc thành phải né đụng cái mặt đất, đụng cái những cái mặt đất. Tại nó hút mình hết, thành phần cẩn thận, mình phải né qua cái gối như vậy thì nó hút mình cũng được. Phải chống đó. Thành câu hỏi này, ông Hoài, nếu như vậy thì mình đi chân không nha, bị nó hút không? Tôi nói đương nhiên bị nó hút rồi. Nhưng tại sao cô đi chân không nha, cô hiền nhã? Hả? Ừ, cô hiền khai, cô đi chân không phải không?
Con
nhớ. Mới xuất gia con tuần, mặc áo đầy, cái đầu thì đội cái nón của tôi thế này, cái nón là không được đội đầu. Tôi chưa dạy đi chân không này, mới dạy gỡ cái nón này. Bỏ cái sợ. Như cái nhóm mà tụi tịnh độ nó sợ thiền vậy đó. Tụi vì không có sợ lạnh. Tự nhiên không có lạnh. Mình bắt đầu sợ là mình lạnh ngay lập tức. Mình sợ thiền một cái là mình niệm Phật cũng ra vậy. Mà không biết. Ok, khỏi nói tiếng Anh gì, nói chi một nhỏ này mất công. Mẹ nó mét bạn. Phải lo học tiếng Việt. Tại thầy bây giờ chỉ giảng tiếng Việt thôi. Oh well. Lúc sư cô tới đây trước 2 năm phải anh cô. Là cô mang vừa đội nón mà còn mang tất nữa. Cái đó là lý do mình chọn lạnh đó. Đừng có sợ. Đừng có sợ chứ hết á. Khi mà trong cái môi trường như vậy, cái vị tu như vậy, là khi mà bị nó lạnh, bị khí nó hút như vậy, thì mình có khả năng mình chặn nó lại được. Tôi dọa cái vị là cỏ đất á, nó hút rất là mạnh. Nên tôi chưa giảng gì cái phần thứ nhì là mình chặn nó được, nó hút mình được. Không có cỏ đất nào hít hút mình được hết đó. Mình không cho nó hút mình được. Tại mình không để ý nó mới hút mình thôi. Nó chỉ có quyền hút mình được khi mình không chú ý nó mới hút mình được thôi. Khi mình chú ý nó hút mình được, nó hút mình được. Thành ra mấy cái người này tôi luyện họ bằng cách nào? Bằng cách là bắt họ lạnh. Nói bây giờ muốn sợ cái lạnh á, tôi dạy nó mấy nhỏ này, mấy cô này một cách tài tình lắm. Biết hải cổ, biết mấy người này sợ lạnh. Thành ra mà tôi bắt họ lạnh thì nói bây giờ bắt họ lạnh thì nó bây giờ tôi chỉ cách là khỏi bớt lạnh. Họ sợ lạnh, thành ra chỉ cái phương pháp là mình chú tâm vào cái đan điền thì không còn lạnh nữa. Tức là cái pháp là chú ý. Mình chỉ cần chú ý là nó không gắt nó hút mình được. Mình chú ý cứ đi bộ, đi qua nhiêu bây giờ nó chẳng nhầm nhé. Nhưng điều quý vị mà còn mang cái tất, còn mang cái nón ở đầu á, mà còn ý vào cái tất, còn ý vào cái đầu. Muốn là phải cởi ra hết cho nó lạnh. Lúc đó mình mới chịu chú ý. Chứ còn mình nói, cái này dễ quá, thầy nói dễ quá, ai làm cũng được. À, lúc đầu làm không quen đâu. Rồi khi mà nó lạnh, mỗi lần mình đi, mình bước, một bước đầu đứng một chỗ thì nó ấm lại. Bước thứ nhì, bắt đầu nó lạnh lại. Là mỗi lần mình bước như vậy là mình phải chú tâm một chú ý thêm. Thành mỗi cái cử, nhất cử, động mình đó, đều phải chú ý. Mình tập như vậy đó. Hiểu cái pháp tập chưa? Có những cái bí mật phải làm mới hiểu được. Nếu mấy cái người này, tôi nói một lần tôi họ không làm, tôi bây giờ nói lần thứ nhì nữa. Tại họ tin, họ mới làm, mới tin, mới xong. Nó không khó đâu, chỉ gửi tất ra, cởi đầu ra, cạo tạp đầu nó lạnh, cái đầu nó lạnh nó xong rồi 10 phút sau nó quen ngay à. Mà mình sợ là sợ cả đời mình luôn. Cả đời mình ôm cái đom, đổi cái nón thôi. Cả đời tu hành chỉ đổi cái nón, tại vì đi đâu tôi thấy mấy sư cô vào nhất là mấy sư cô đó. À, vào mấy cái siêu thị đó. Cố nào nứt vào cái hàng đông lạnh đó. Cố nào lần đặt mình lấy cái lón đổi, đứng thôi coi. Tôi thấy cười đó, sợ lạnh lắm. Mà không biết. Cái lý do mình tu mình làm được là tại mình phải làm, chứ không phải là mình ý được. Mình ý vào cái tất, ý vào cái nón á, là mình không phải làm, hiểu chưa? Ai thắc mắc gì nữa không? Đừng có sợ. Cứ mỗi lần có vấn đề thì rút vào trong cái đan điền. Cái thực pháp quý vị tu bây giờ truyền quý vị là chỉ ở trong cái đan điền. Mỗi lần nó lạnh, mỗi lần nó mệt mỏi, nó rút vào trong đan điền. Đừng có sợ. Mình mệt, mình rút vào trong đan điền. Đừng có than phiền. Đừng mệt, đừng vói ra lấy cái kẹo mà nhai. Người đời vậy đó. Mấy người đi làm việc vậy đấy. Là đang làm việc bỗng nhiên đầu nó tối, nó mệt mệt cái là té ra nếm gà. Thì rất dễ dàng. Làm như vậy nó mập. Mà nó còn sâu răng nữa. Trở về đan điền nó giải quyết hết tất cả. Nói là chân là muốn nóng, mà đầu thì muốn mát. Phải không sư cô? Theo đông y là phải như vậy phải không?
Thank you. Rắc rối mà nói như vậy, giác như anh mệt lắm. Thôi, để mà... Hả? Nha. Có những cái bí mật mà cái người ta tu rồi, ta tới chỉ đường như Ngài Tiến Hóa, Ngài chỉ những cái pháp, nên pháp Ngài Tiến Hóa, chúng ta pháp của tôi. Ta biết cái cách mà tốt nhất mình tu, ta chỉ đường mình tu. Ngay chẳng hạn như những cái lễ chúng ta làm đó, tuyệt vời, cái việc hiểu cái lễ hay không thể tưởng được. Tất cả cái gì mà pháp Ngài Tiến Hóa truyền lại tuyệt vời. Rồi cái khác biệt nó cái đăng điện không, nó cái lồ rốn không, nó khác biệt nó lớn không thể tưởng, người ta không biết chuyện đó. Thành cái người ta làm rồi, ta hiểu được rồi, ta mới chỉ đường mình đi. Mình cứ ngồi đâu có đòi tay thầy phải giảng nghĩa cho con có hiểu, con mới chịu đi, ráng mới chịu, không làm thôi à. Cuối cùng năm thứ tư, cái thứ năm, cái bất khả thứ nghi là khi quý vị niệm Phật thì được chư Phật bảo vệ cho quý vị. Bởi vì cái kinh A Di Đà nó quan trọng, tại chúng ta phải đậu tụng đều đều, tại tụng kinh A Di Đà như vậy đó thì khiến cho Phật với Bồ Tát hộ niệm chúng ta. Ai thắc mắc gì không? Nếu như không thì chúng ta ngừng lại để chúng ta tiếp tục, mình kết thúc cái này đi, xong rồi mình kết thúc cái ngày tu đầu tiên vậy.